chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và hội chuyện với quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình văn hóa niềm tin. Về đề tài của chúng ta hôm nay là cho tròn chữ hiếu, cho tròn chữ tình. Dân Việt chúng ta có rất nhiều câu ca dao tục ngữ và lời chúc thật thâm thúy và ý nghĩa. Nhưng nếu đem từng chữ ra mà phân tích theo cái nghĩa đen thì lắm khi thấy nghịch lý và khó hiểu. Một trong những cái câu chúc ấy là lời chúc cho mẹ tròn con vuông. Tại sao lại vuông? Tại sao lại tròn? Tại sao con không tròn, mẹ không vuông mà phải là mẹ tròn con vuông? Cái hình thể tròn biểu tượng cho trời hay dương tính, còn vuông là cái biểu tượng cho đất hay âm tính. Mà dựa trên cái ý nghĩa đó, lời chúc mẹ tròn con vuông là mong cho âm dương thuận hòa, an lành, hoàn hảo, vuông tròn thì đủ ngày, đủ tháng, đủ cân, đủ lượng. Và nếu dùng hình học để giải thích thì sẽ thấy cái hình vuông chỉ thật sự là vuông nếu bốn cái góc chạm vào cái hình tròn, thì dù hình tròn ấy ở ngoài hay trong thì phải chạm vào để được vuông thì thật là vuông. Và ngược lại, cái hình tròn chỉ thật sự tròn khi có bốn cái góc của hình vuông, dù ở ngoài, dù ở trong, thì cũng vừa vặn cân đối chạm vào cái vòng tròn. Tròn trịa, vuông vắn là thế. Tròn trịa vuông vắn như thế là ý nghĩa chứa đựng trong cái câu ca dao cho tròn chữ hiếu mới là đạo con nữa. Nhưng chữ hiếu là chữ ra làm sao mà vẽ cho tròn chữ hiếu. Và đạo làm con là như thế nào mà giữ cho tròn? Chữ hiếu trong Hán tự bắt nguồn từ hình ảnh hiếu thuận của một người con, cõng cha hoặc mẹ. Chữ hiếu là cái cấu trúc của hai chữ lão ở phía trên và chữ tử ở phía dưới. Sự kết hợp này nói lên sự liên hệ mật thiết, chặt chẽ giữa bậc sinh thành và con cháu của họ. Cũng có ý kiến nhận định chữ hiếu được kết hợp bởi chữ thổ ở phía trên là đất và chữ tử là con ở phía dưới. Chữ hiếu là hình ảnh của người con ngồi trên cái thảm cỏ ở dưới cái túp lều bên cạnh mộ cha mẹ để khóc than, bày tỏ sự luyến tiếc, nhớ thương, mất mát. Chữ hiếu được đo lường bằng hình thức của đám tang. Đám giỗ càng linh đình, càng kéo dài thì chữ hiếu càng lớn. Vâng, lớn thì có lớn đấy, nhưng tròn thì chưa chắc, vì chữ hiếu không chỉ được thể hiện khi cha mẹ đã khuất, mà cần phải bày tỏ khi cha mẹ còn sinh tiền. Báo hiếu cha mẹ thì không phải đợi đến khi nào cha mẹ già mới cần. Trái lại, việc báo hiếu cần được làm ngay cả khi ta còn bé. Cho dù những hành động và việc làm khi đó có vẻ khờ khạo, vụng về đi chăng nữa, thì cũng phải làm cho cha mẹ để cha mẹ cảm thấy hạnh phúc. Vì thế đừng bao giờ chần chờ cái nghĩa cử tỏ lòng biết ơn và tri ân cha mẹ, bởi chúng ta không biết được cha mẹ sống với mình bao lâu. Con cái sống trọn chữ hiếu đối với cha mẹ thật là đơn giản, nhẹ nhàng. Chỉ cần biết lắng nghe thôi, vâng lời trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày, thế cũng đủ là báo hiếu cho cha mẹ rồi. Và trong 10 giới răn mà Thiên Chúa ban cho con người, thì Ngài dành riêng một giới răn cho con cái phải hiếu kính cha mẹ. Thánh Kinh dạy, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa. Vâng phục cha mẹ cũng như vâng phục bất cứ một thẩm quyền nào mà Thiên Chúa đã đặt để trên chúng ta, không phải là sự vâng phục mù quáng. Sự vâng phục đó phải được đặt trên nền tảng của Kinh Thánh. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó là phải lắm. Vâng phục cha mẹ trong Chúa là vâng lời trong tất cả mọi sự, miễn là sự vâng lời đó không trái nghịch với lời của Chúa. Khi cha mẹ có những ý muốn hoàn thành công việc mình muốn đó mà lại trái nghịch với lời Chúa thì chúng ta không được phép không vâng theo. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta có thể bất kính với cha mẹ. Thái độ và lời nói với cha mẹ phải luôn luôn khiêm nhu, hòa nhã và kính trọng. Ngoài lòng thương yêu, cần phải có thái độ tôn kính. Lòng hiếu kính cha mẹ trong xã hội ngày nay dường như chỉ còn trong sách vở mà không thấy trên thực tế. Nhiều người con ngay từ nhỏ đã có những hành động, lời nói coi khinh cha mẹ. Thậm chí đôi khi còn cảm thấy xấu hổ, không đủ can đảm giới thiệu ông đó, bà đó là cha mẹ mình với bạn bè, đồng nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tôn kính là gì? Tôn kính có nghĩa là tôn trọng và kính phục. Theo quan điểm của Kinh Thánh thì những người con bất hiếu sẽ bị hình phạt rất nặng nếu không tôn kính cha mẹ mình. Mặc dù hiếu kính là bổn phận của người làm con, nhưng lời Chúa cũng dạy trách nhiệm của các bậc phụ huynh cũng phải biết dạy dỗ và hướng dẫn con cái mình về sự hiếu thảo với cha mẹ, nhất là khi chúng còn nhỏ. Và để giúp con mình biết hiếu kính thì người làm cha mẹ phải là người thể hiện cái điều đó với ông bà cha mẹ của tụi nó. Trẻ con quan sát rất kỹ cái hành động của cha mẹ đối với cha mẹ của cha mẹ. Nếu chúng ta xem thường hay có thái độ nào bất kính với cha mẹ mình thì các con cũng theo đó mà làm giống như vậy. Và tâm lý của những người già thường luôn hướng về quá khứ, thưa quý vị và các bạn. Các cụ rất dễ mũi lòng nhưng lại rất giàu tình cảm. Người già không có gì để nhìn về phía trước nữa cả. Do đó người già ít bon chen, ít hồ hởi và dường như không tha thiết với những lợi danh mà họ cho là phù phiếm rồi. Khuynh hướng tâm lý nhìn lại quá khứ trở thành sự an ủi và niềm hãnh diện để can đảm đi nốt cuộc đời, quãng đường còn lại. Vì có quá nhiều kinh nghiệm và từng trải qua nhiều gian nan, thử thách, nên tuổi già rất bén nhạy với sự giao tiếp và thường rất nhạy cảm và giàu cảm xúc. Cho tâm lý tế nhị và bén nhạy ấy thì người con hiếu thảo phải làm thế nào để cho cha mẹ không bị mũi lòng, tủi thân, không buồn phiền về cái cách đối xử và hành động của mình. Làm con phải hiếu. Làm con phải hiếu là cái điểm quan trọng của bổn phận làm con. Chữ hiếu muốn cho tròn thì phải cẩn thận, hiểu rõ yếu tố tâm lý cũng như cái cách cư xử với cha mẹ sao cho bày tỏ được cái sự tôn kính, yêu mến. Và do lòng hiếu thảo mà người con biết vâng lời, và khi đề cập tới hiếu thảo là nói đến đạo làm con rồi. Đạo hiếu không những chỉ đòi hỏi một ngày, một tháng, một năm mà bao lâu con người còn sống, cha mẹ còn sống thì phải sống và thực hành cái chữ hiếu đó. Dù có vào đạo, theo đạo mà không hành động sống đạo, hiếu kính, hiếu thảo, hiếu thuận với cha mẹ thì làm hỏng cái chữ hiếu và làm hư chữ đạo. Hình ảnh tròn trịa, không góc cạnh, không vết nứt, không sức mẻ, không gượng ép là sự trọn vẹn của lòng hiếu thảo. Ghép cái ý tưởng trọn vẹn vào tình và nghĩa thì kết quả sẽ là trọn tình vẹn nghĩa. Là làm tròn chữ hiếu, là làm tròn chữ tình. Trọn tình vẹn nghĩa với đấng sinh thành là làm tròn chữ hiếu và làm tròn đạo con. Phần thưởng Chúa hứa ban cho những người con có hiếu được chép trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 3 như thế này. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ con, hầu cho con được phước và sống lâu trên đất. Phần thưởng cho những ai biết hiếu kính cha mẹ, đó là một cuộc sống hạnh phúc, là phẩm chất, là yếu tố đưa đến sự thỏa lòng. Phước là phẩm, lâu dài là lượng. Chúng ta có cả hai nếu biết hiếu kính cha mẹ. Thêm nữa, nếu chúng ta dạy dỗ con cái mình biết hiếu kính cha mẹ Thì những phần thưởng này không phải cho thế hệ mình mà thôi đâu, mà đem lại biết bao cái ích lợi cho thế hệ con cháu sau này. Và điều này giống như một câu châm ngôn của người Trung Hoa đã nói rằng thế hệ trước trồng cây thì thế hệ sau có bông mát. Nó ban về sự thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì dân Samari tin rằng cái địa điểm thờ phượng Đức Chúa Trời là ở trên núi gần thành Sichem, là nơi tổ phụ của họ là Abraham và Jacob đã thờ phượng. Nhưng Chúa Giê-xu dạy sự thờ phượng thật không phải là tại một địa điểm nhất định nào, nhưng ở khắp nơi và thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Thờ phượng bằng tâm thần lẽ thật là thờ phượng bằng tất cả linh hồn, bằng tấm lòng, bằng trí óc, trái với bằng hình thức nghi lễ bên ngoài. Thờ phượng bằng lẽ thật là không còn thờ phượng qua cái biểu tượng và hình bóng hoặc của lễ hoặc của cúng, nhưng trực tiếp đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Giê-xu. Đó là sự thờ phượng thật mà Đức Chúa Trời ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần linh, nghĩa là không có hình thể va chạm vào, nên Ngài lấy tâm linh mà dạy chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Chúa ghét sự thờ phượng bằng môi miệng bề ngoài, và Ngài hình phạt sự thờ lại hình tượng. Người tin lành thường bị chê trách là đã bỏ ông bỏ bà. Nhưng theo lời dạy trong Kinh Thánh thì hiếu kính cha mẹ là điều quan trọng nhất trong nếp sống Cơ Đốc. Vì đây là một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Như vậy, sống bất kính với cha mẹ lại đi ngược lại cái điều răn và đồng nghĩa với sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng bất hiếu là một biểu hiện của sự suy đồi đạo đức. Và trong ngày cuối cùng, những ai bất hiếu với cha mẹ mình sẽ bị Đức Chúa Trời xét đoán cùng với người vô tín. Luật pháp của Đức Chúa Trời dạy rõ về mạng lệnh con cái phải biết hiếu kính cha mẹ, nhắc nhở trách nhiệm cha mẹ phải dạy dỗ luật pháp của Ngài cho con cháu mình. Và sách Châm Ngôn dạy con hãy hết lòng tôn kính cha và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy con sẽ lấy chi đáp lại cho cân xứng. Chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, không phải bằng hình thức bên ngoài. Chúng ta yêu mến quý trọng ông bà cha mẹ tổ tiên cũng bằng cái tấm lòng, không cần phải là những nhang đèn, không cần phải là những hình thức làm những cái gì cụ thể mà coi đó là hiếu kính vậy. Thưa quý vị và các bạn, luật pháp căn bản của Chúa có 10 điều răn như đã thưa, và trong 10 điều răn ấy xin nhắc lại chỉ có một điều được kèm thêm một lời hứa, ấy là điều răn thứ 5: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán dạy rằng hầu cho ngươi được sống lâu và được phước trên đất và Đức Chúa Trời hằng hữu ban cho. Như vậy, con cái hiếu thảo với cha mẹ là phải lẽ, vì cha mẹ yêu thương và dày công dạy dỗ, hy sinh săn sóc nuôi nấng chúng ta nên người. Có những lúc cha mẹ phải đối diện với những áp lực trong cuộc sống, nên có thể không tránh khỏi những sự nóng nảy, nổi giận hoặc là vô cớ la mắng con mình. Nhưng con cái phải hiếu thảo và phải hiểu rõ cảm thông với cha mẹ. Cho dù cha mẹ có khi lầm lỗi thiếu sót trong trách nhiệm của họ và gây thương tổn cho con cái đi chăng nữa, thì con cái của cha mẹ vẫn có bổn phận hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính cha mẹ không chỉ là một lời khuyên mà là một mệnh lệnh. Con cái phải hiếu kính cha mẹ vì cha mẹ không những đã sinh ra chúng ta mà còn hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc chúng ta nên người. Và lời Chúa dạy, nếu con cái biết hiếu kính cha mẹ thì sống lâu và có phước trên đất. Có thể suy diễn thêm là nếu con cái không hiếu kính thì sẽ không được sống lâu và không được phước. Mà nếu có sống lâu thì cũng không được phước. Mà nhiều khi được phước mà cũng không được sống lâu. Như vậy, hiếu kính cha mẹ thì được cả hai, được sống lâu và được phước. Thật phước hạnh cho những người con biết vâng phục Chúa và hiếu kính cha mẹ. Và nếu xét lòng và thấy thiếu sót thì hãy ăn năn sửa đổi để được phước hạnh trong lúc còn cơ hội. Còn cha, còn mẹ, hãy bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, chứ đừng đợi đến lúc cha mẹ đi rồi, về với Chúa rồi thì mới bày tỏ thì thật, chỉ còn nuối tiếc, hối hận. Con cái phải cần bày tỏ lòng hiếu kính bằng cách vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Và hai chữ trong Chúa là cái thước đo đấy. Khi cha mẹ cần giúp đỡ việc gì, con cái phải làm trong cái tinh thần sẵn sàng, không phàn nàn, không viện cớ để từ chối. Và khi cha mẹ đã già yếu, không còn minh mẫn nữa, thì con cái càng phải gần gũi, cần phải yêu thương, cần phải chăm sóc nhiều hơn. Và cha mẹ già yếu thường nghĩ rằng họ là cái gánh nặng cho con cái mình. Và con cái cần phải tìm cách để an ủi, để cha mẹ không bị cái mặc cảm. Khi cha mẹ đã qua đời, con cái phải lo tang lễ chu đáo trong cái khả năng. Anh chị em sống trong hòa thuận để làm rạng danh Chúa qua tang lễ của cha mẹ mình. Một điều nên cẩn thận về hai chữ bất hiếu. Bất hiếu là gì? Bất hiếu là những thái độ vô lễ, nói xấu, chửi cha mắng mẹ, hành hung cha mẹ, hay là thiếu trách nhiệm, không giúp đỡ cha mẹ, hay là phung phí tiền làm của cha mẹ và những việc xấu xa, làm cha mẹ mang tiếng. Những việc đó hẳn là bất hiếu rồi. Nhưng thưa quý vị và các bạn, hiếu kính cha mẹ không phải là thờ cúng. Căn cứ theo lời Chúa, người tin theo Chúa không lập bàn thờ cho ai, mà chỉ tôn thờ một mình Chúa thôi. Ta nên cư xử khéo léo trong các dịp giỗ, Tết, theo phong tục, để khỏi bị chê trách là bỏ ông, bỏ bà, nhưng vẫn giữ được sự thánh khiết, sự thanh sạch trong lòng của mình đối với Chúa và hài hòa, quý mến đối với những người trong họ tộc. Tam niên chi hiếu, dĩ hòa. Có nghĩa là hiếu 3 năm thì tròn. Nhưng tại sao lại 3 mà không là nhiều hơn hay ít hơn? Cái ý nghĩa đó nằm trong một cái giới hạn, không chỉ về thời gian, mà còn giới hạn về cái đối tượng, vì cái bài vị chỉ được 5 đời, gọi là ngũ đại mai thần chủ. 5 đời này gọi là cao tàng tổ khảo hiển. Nhưng tại sao chỉ được có 5? Ngày xưa những gia tộc khá giả thì thờ đến 10 luôn, 10 đời thay vì 5 đời. Nhưng con số 10 hay 5 cũng trở thành vô nghĩa. Khi thêm một đời nữa vào thì cái bài vị ở trên cao đó phải dời đi nơi khác. Cái bài vị số 5 sẽ được đưa xuống gầm bàn, hoặc là cái vị số 10 để đưa xuống gầm bàn, để đôn lên một vị nữa vào trong những cái bài vị trên bàn thờ. Như vậy là gì? Khi đưa những cái bài vị đó xuống là bỏ ông, bỏ bà rồi đấy. Nếu có thể truy nguyên và cứ nối tiếp các bài vị cao tầng tổ khảo hiển dài 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 và cao 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 cho đến cái bài vị đầu tiên, thì bài vị đó chính là Adam rồi, là tổ tiên của loài người đấy. Và theo tôi, nó chỉ nhằm mục đích đơn giản hóa để hệ thống hóa cái việc thờ cúng cho thuận tiện, mà dẹp bỏ tất cả các bài vị ra khỏi bàn thờ, thì hành động đó chính là hành động bỏ ông bỏ bà, nhưng mà lại hiệp với lời dạy của Thánh Kinh là chúng ta chỉ thờ phượng. Dùng chữ thờ phượng vào đây thì chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời, mà chúng ta phải hiếu kính, quý trọng, yêu mến tổ tiên ông bà mà không thờ. Cái động từ thờ chỉ dành cho đối tượng duy nhất là Thiên Chúa, là chân thần. Và lời Chúa dạy dứt khoát, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài thôi. Như vậy, không lập bàn thờ cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, cũng không tổ chức cúng tế trong các dịp dỗ kỵ. Tuy nhiên, nếu ta quy tụ con cháu trong ngày người thân mất để nhắc lại công ơn thì là việc rất là nên làm. Và nên nhớ rằng, người đã chết không có liên lạc gì với người sống cả. Vì vậy không nên cúng lễ vật và thắp hương. Chúng ta vẫn tôn kính tổ tiên, nhưng không thờ cúng. Thưa quý vị và các bạn, tóm lại, cho tròn chữ hiếu, cho tròn chữ tình là phải hiếu kính cha mẹ, là bày tỏ lòng kính trọng qua lời nói và hành động, và cần có một thái độ kính trọng từ tận sâu trong tấm lòng đối với cha mẹ. Tất cả mỗi đứa con dù ở tuổi nào cũng cần phải tôn kính cha mẹ. Và cái điều răn hiếu kính cha mẹ là điều răn duy nhất trong Kinh Thánh có kèm theo một lời hứa là được sống lâu trên đất. những ai hiếu kính cha mẹ thì sẽ được ban phước. Trái lại, những ai có tâm trí hư hoại và những người nào hành vi sai trật thì trong ngày cuối cùng sẽ chịu xử phạt vì đã không hiếu kính cha mẹ. Dù không trực tiếp ở dưới quyền của cha mẹ một cách lâu dài thì cũng không thể vượt qua được cái điều răn của Chúa trong việc hiếu kính cha mẹ. Và ngay cả Chúa có thể Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, cũng đã vâng phục cha mẹ thuộc thể của Ngài và cha của mình trên trời. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 3 đến câu 9 ghi lại lời Chúa Giê-xu nhắc nhở những người Pha-ri-si về điều răn phải hiếu kính cha mẹ. Họ làm theo từng ly từng tí ở trong luật pháp, nhưng lại cố tình thêm vào một truyền thống những điều khác nhằm bác bỏ luật pháp. Và trong khi họ nói rằng phải hiếu kính cha mẹ, còn hành động của họ thì lại chứng minh động cơ thật sự. Hành động hiếu kính cha mẹ tốt hơn việc chỉ nói bằng lời. Cái từ hiếu kính trong phân đoạn này, trong cái lời dạy dỗ trong khúc Kinh Thánh này là một động từ, và vì thế nó yêu cầu phải hành động đúng như vậy. Và khi còn là một đứa trẻ, việc vâng lời cha mẹ giúp chúng ta thực hành cái sự hiếu kính cha mẹ. Điều đó bao gồm việc lắng nghe, chú tâm và chịu phục dưới cái quyền cha mẹ. Khi đã trưởng thành, sự vâng lời mà chúng ta đã học được khi còn nhỏ sẽ giúp chúng ta biết vâng phục những người cầm quyền. Và vì chúng ta hiếu kính cha mẹ không dễ dàng, không phải lúc nào cũng vui vẻ và gần gũi như làm bằng sức lực của chúng ta được đâu. Chúng ta hiểu chứ? Những điều đó là một cách giúp chúng ta sống đúng với mục đích, đó là tôn vinh Chúa, thì nó giải quyết được vấn đề. Để làm cho tròn chữ hiếu, cho trọn chữ tình, thì hãy nghe và làm theo lời Chúa dạy. Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong mọi sự, vì điều đó làm đẹp lòng Chúa.
Con cảm ơn cha luôn gìn giữ, cha dắt đưa con suốt ngày đêm. Cha là thuẫn che, là nơi náo nương đời con. Tạ ơn cha đấng ban cho gia đình hạnh phúc. Tạ ơn cha dẫn con qua tháng ngày khổ đau. Con xin tạ ơn luôn ghi nhớ công ơn cha ngày đêm. Có Chúa là nhân cho cuộc đời. Ơi họ ơi, khắc ghi ơn ngài, sống cho danh ngài là danh trên hết mọi danh. Ơi họ cha luôn gìn giữ, cha dắt đưa con suốt ngày đêm. Cha là thuẫn che, là nơi náo nương đời con. Tạ ơn cha đấng ban cho gia đình hạnh phúc. Tạ ơn cha dẫn con qua tháng ngày khổ đau. Con xin tạ ơn luôn ghi nhớ công ơn cha. là nhắc cho cuộc đời. Ơi họ ơi, khắc ghi ơn ngài, sống cho danh ngài là danh trên hết mọi danh. Ơi họ Chúa.